thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, sau phần khai mạc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc tại hội trường, nghe các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.
Với việc ban hành nghị quyết 21, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin rằng không chỉ trên phạm vi cả nước mà mỗi tỉnh, thành phố của Việt Nam cũng sẽ đạt được mức sinh thay thế, cơ cấu dân số vàng vẫn được duy trì, góp phần đảm bảo phát triển bền vững gia đình và đất nước.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, trộm cắp tài sản, hơn ai hết, mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức cần nêu cao ý thức chủ động, tự bảo vệ tài sản. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 11 tháng 7 tại hội trường Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 chính thức khai mạc kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018, thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng. Dự phiên khai mạc có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa 14, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể địa phương trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này có rất nhiều nội dung quan trọng có tác động trực tiếp trước mắt và lâu dài đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 và những giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu và tích cực trong thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao. Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, các đại biểu đã được nghe 11 báo cáo, 11 tờ trình và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với nhiều nội dung quan trọng, như báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tờ trình đề nghị quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên. Tờ trình đề nghị quy định hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác, không thiếu hụt bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tờ trình đề nghị thông qua đề án công nhận thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại 4. Phát biểu chỉ đạo trong phiên khai mạc, đồng chí Trần Quốc Tỏ đã thông tin đến các đại biểu và cử tri nội dung Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 của Đảng, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng và kết quả công tác tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018 diễn ra ngày 1 tháng 7 vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tập trung thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định theo thẩm quyền. Trong đó cần lưu ý đến những vấn đề có liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội, cơ chế chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Việc hỗ trợ hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, việc hỗ trợ tiền ăn cho trường phổ thông dân tộc nội trú, việc phân cấp quản lý sử dụng tài sản công, việc xây dựng các giải pháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau.
Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng tới các tổ chức đảng, đảng viên về những nội dung chương trình kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 26, 27, 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, gắn việc thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng với nghị quyết số 09 ngày 29 tháng 1 năm 2018 và kế hoạch số 79 ngày 9 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội trình tinh giảm về tổ chức biên chế trong phạm vi toàn tỉnh phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương, đơn vị, đảm bảo được chất lượng, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Thực hiện tốt về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ và nhân dân để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố và xét xử đối với các vụ án về tham nhũng tiêu cực, kiên quyết xử lý những tập thể cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực đổi mới hơn nữa về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành theo hướng chính quyền kiến tạo và liêm chính, tăng cường hiệu lực hiệu quả, đồng thời rà soát bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với các ngành, các cấp và địa phương để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặt ra cho năm 2018. Tiếp tục đổi mới một cách căn bản và toàn diện hơn nữa về cải cách hành chính, nhất là về thủ tục hành chính. Tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và quản lý quy hoạch, đồng thời kiên quyết từ chối các dự án của các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên có dấu hiệu tham nhũng về lao động, gây áp lực về hạ tầng giao thông, có công nghệ lạc hậu, có nguy cơ về ô nhiễm môi trường, năng lực tài chính và kinh nghiệm trải nghiệm yếu, không có tính khả thi trong việc thực hiện các dự án.
Ngày 12 tháng 7, ngày làm việc thứ hai của kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh họp phiên nội bộ tại hội trường và chia tổ thảo luận về các báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên sẽ phản ánh nội dung tại các buổi thảo luận tổ tới quý vị và các bạn.
Chiều 10 tháng 7, tại Thành ủy Thái Nguyên, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức các huyện, thành thị ủy tổ chức hội nghị phối hợp công tác tổ chức xây dựng Đảng lần thứ 8. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy, Cục Chính trị Quân khu 1, các đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Trần Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Báo cáo kết quả phối hợp công tác xây dựng Đảng cho thấy, từ năm 2016 đến nay, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Tổ chức các huyện, thành thị ủy đã phối hợp chỉ đạo thực hiện toàn diện các nội dung công tác xây dựng Đảng sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ, cơ quan quân sự các huyện, thành phố, thị xã. Chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng tiến bộ nổi bật như việc phối hợp chỉ đạo hướng dẫn, nắm tình hình kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020, thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy chi bộ gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần quan trọng giữ vững nguyên tắc và thực hiện có hiệu quả cơ chế lãnh đạo của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận thống nhất nội dung phối hợp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng từ nay đến năm 2020 với những nhiệm vụ cụ thể như chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng Đảng bộ quân sự địa phương trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị, thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác Đảng.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7 năm 2018. Ngày 10 tháng 7, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Tại hội nghị, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành thẩm tra 10 báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp. 3 báo cáo về công tác giải quyết xét xử thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố và Tòa án Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp. Ngoài ra, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố còn thẩm tra thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018. Đa số các đại biểu đều nhất trí với các nội dung báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đồng thời tham gia ý kiến và đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng ban chuyên môn, các cơ quan thi hành án, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phân tích làm rõ hơn một số nội dung trong các dự thảo báo cáo. Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp thu ý kiến của các đại biểu, khẩn trương điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện các tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng 10 tháng 7, tại Resort Sunny House, phường Gia Sàng, câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà tổ chức tiệc trà giao thương lần thứ 14 và gặp mặt các đơn vị kết nghĩa, gồm câu lạc bộ doanh nhân trẻ Mê Linh đất Hai Bà Trưng và câu lạc bộ doanh nhân học viện IDG. Đến dự có đồng chí Hoàng Anh Trung, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên, lãnh đạo một số cơ quan, hội doanh nghiệp cùng gần 100 doanh nhân trẻ của ba câu lạc bộ. Tại buổi giao lưu, ông Phạm Anh Tuấn, chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà đã thông tin nhanh tới các đại biểu khách mời kết quả hoạt động sau hơn 2 năm ra đời và phát triển, kết quả tổ chức các chương trình giao thương hàng năm của câu lạc bộ. Với khẩu hiệu hành động, đổi mới tư duy, chung tay hội nhập, câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà Thái Nguyên đã có rất nhiều các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, mang lại lợi ích cho hội viên và cộng đồng, tập trung ở 5 lĩnh vực, gồm giao thương ký kết, đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, giao lưu gắn kết và nhân đạo từ thiện, thu hút vài trăm lượt hội viên tham gia, trên 100 gian hàng được trưng bày, hơn 30 bài thuyết trình giới thiệu sản phẩm cùng nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp hội viên xúc tiến đầu tư, phát triển mới 40 hội viên, nâng tổng số hội viên của câu lạc bộ lên 80 doanh nghiệp. Trong thời gian tới, câu lạc bộ hướng tới thành lập công ty cổ phần tập đoàn doanh nhân xứ Trà cùng nhiều nội dung quan trọng.
Câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà là một câu lạc bộ hoạt động theo cái gọi là hiệu quả thực tế, tức là qua cái mỗi phiên ấy thì chúng tôi sẽ có những cái giao thương sẽ có bằng con số, thì làm sao mà tạo cái lợi ích tối đa cho các cái hội viên. Thì định hướng sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng những cái chương trình đặc biệt như thế để làm sao mà đưa được cái lợi ích của hội viên lên cao nhất. Trong cái kế hoạch đấy thì cũng có một cái việc là sẽ câu lạc bộ sẽ cố gắng thành lập một cái công ty, và trong cái công ty đấy thì những cái cổ đông chính là các cái hội viên trong câu lạc bộ, để cùng nhau có một cái mục tiêu chung và xây dựng phát triển, mang lại cái lợi ích kinh tế cho cá nhân cũng như là cho tập thể.
Trong chương trình tiệc trà giao thương lần thứ 14, các khách mời, doanh nghiệp và hội viên đã giới thiệu về bản thân và ngành nghề kinh doanh để cùng trao cơ hội, chia sẻ và khâu nối các cơ hội hợp tác, kết nối cung cầu ngay tại hội nghị. Đã có nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác giao thương được ký kết. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để trong thời gian tới, các hoạt động giao thương, hợp tác đầu tư được thực hiện thành công, tạo động lực để phát triển kinh doanh ở mỗi đơn vị, doanh nghiệp.
Chiều ngày 10 tháng 7, Bảo hiểm xã hội và Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tham dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố, các đội nghiệp vụ của Công an thành phố và các bộ phận chuyên môn của Bảo hiểm xã hội thành phố. Quy chế phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp gồm 18 điều, 3 chương, quy định về nguyên tắc phối hợp, trách nhiệm, phương pháp phối hợp của từng bên và tổ chức thực hiện. Quy chế này sẽ góp phần hiệu quả trong việc kiểm tra, đôn đốc xử lý các vi phạm về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đặc biệt là những vi phạm trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài. Tại lễ ký kết, hai đơn vị đã thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả quy chế, tiếp tục cụ thể hóa chương trình phối hợp, chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thường xuyên trao đổi thông tin tình hình hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Trong nghị quyết số 21 của hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 nêu rõ mục tiêu công tác dân số trong tình hình mới là duy trì vững chắc mức sinh thay thế, tức là bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con. Mức sinh thay thế là mức sinh mà trung bình một phụ nữ trong toàn bộ cuộc đời sinh đẻ của mình sinh đủ số con gái để thay thế mình thực hiện chức năng sinh đẻ, duy trì nòi giống. Nghĩa là nếu mỗi người mẹ sinh được 2 con là đạt mức sinh thay thế, vì theo quy luật tự nhiên và tính trên phạm vi rộng, thì trong 2 con sẽ có một gái để thay thế mẹ mình thực hiện chức năng sinh đẻ, tái sản xuất dân số. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi các yếu tố như tuổi thọ của phụ nữ, tỷ suất chết trẻ em, tỷ lệ người độc thân, vô sinh, nên mức sinh thay thế thường là hơn 2 con. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cử, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Dân số Gia đình và Trẻ em, cùng sự phát triển kinh tế xã hội, sự đổi mới và thực hiện quyết liệt công tác kế hoạch hóa gia đình, mức sinh của Việt Nam đã giảm nhanh, hiện đạt mức thấp. Mục tiêu bình quân mỗi gia đình 2 con đã đạt được sớm 10 năm so với thời hạn Nghị quyết Trung ương 4, khóa 7 đề ra, và mô hình gia đình 2 con đang trở nên phổ biến. mức sinh thấp đã nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ghi nhận thành công này, Liên Hợp Quốc đã tặng giải thưởng dân số cho Việt Nam. Theo giáo sư Nguyễn Đình Cử, hiện nay người dân đã nhận thấy lợi ích của mô hình gia đình nhỏ trên thực tế. Hệ thống dịch vụ kế hoạch hóa gia đình phát triển ngày càng được thị trường hóa. Phần lớn những phụ nữ sinh đẻ hàng năm là những người trẻ được giáo dục về dân số, kế hoạch hóa gia đình khá tốt. Do đó có thể tin tưởng rằng chúng ta sẽ giữ vững thành tựu mức sinh thấp. Tuy vậy, Việt Nam vẫn là quốc gia có quy mô dân số lớn, mật độ dân số rất cao. Trên thế giới chỉ có 4 nước, Ấn Độ, Bangladesh, Nhật Bản, Philippines có mật độ dân số lớn hơn nước ta. Trung Quốc có dân số nhiều hơn nhưng mật độ lại chỉ bằng một nửa Việt Nam. Nghị quyết số 21 NQTU nhận định mỗi cặp vợ chồng có hai con đã trở thành chuẩn mực lan tỏa thấm sâu trong toàn xã hội. Tuy nhiên, nghị quyết cũng chỉ ra một điểm hạn chế của công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình là mức sinh giữa các vùng còn chênh lệch đáng kể. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cử gọi hiện tượng này là nghịch cảnh dân số và phát triển, vì thực tế cho thấy ở thành phố lớn, kinh tế phát triển thì mức sinh thay thế thấp, trong khi đó một số vùng khó khăn thì mức sinh lại cao. Chẳng hạn vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, bình quân mỗi phụ nữ sinh dưới 2 con, nhưng ở một số tỉnh thuộc khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc là 2,69 con. Thậm chí có tỉnh bình quân mỗi bà mẹ sinh trên 3 con như Lai Châu. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cử, để duy trì mô hình gia đình 2 con, giữ vững mức sinh thay thế, đương nhiên phải áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Vấn đề là kế hoạch hóa gia đình sẽ được tổ chức theo phương thức mới, linh hoạt. Để giải quyết nghịch cảnh dân số và phát triển, thì công tác dân số cần khuyến khích động viên những khu vực đô thị hoặc bất kỳ địa phương, vùng miền nào có mức sinh thay thế thấp. Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con. Ngược lại, ở những vùng có mức sinh cao cần vận động, tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, thậm chí quyết liệt để giảm mức sinh thay thế. Bởi đây cũng là một biện pháp cơ bản để xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và cả cộng đồng. Do đó, theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cử, việc truyền thông, phương thức cung cấp phương tiện, dịch vụ cũng phải khác nhau giữa các địa phương có mức sinh khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn gây dựng lại tinh thần thể thao trên địa bàn phường Chùa Hang nói riêng và trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói chung, thời gian qua, anh Lưu Chí Hiếu, giáo viên dạy bộ môn giáo dục thể chất, trường tiểu học Núi Voi, thành phố Thái Nguyên, đã quyết định thành lập câu lạc bộ ươm mầm bóng đá nhí nhằm tạo thêm sân chơi bổ ích lành mạnh cho các em thiếu nhi trong kỳ nghỉ hè. Dù mới thành lập được gần 2 tháng nay, nhưng câu lạc bộ đã thu hút trên 60 em thiếu nhi trên địa bàn phường Chùa Hang và một số phường lân cận tham gia sinh hoạt thường xuyên. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Xuất phát từ niềm đam mê bóng đá và từ những thành tích cá nhân đạt được từ bộ môn thể thao vua, anh Lưu Chí Hiếu đã truyền đam mê bộ môn thể thao này với các bạn nhỏ thông qua việc thành lập câu lạc bộ bóng đá nhí. Trao đổi với anh được biết, anh đã từng tham gia và đạt thành tích cao tại các giải bóng đá, sinh viên toàn quốc, cúp Samsung, các giải tự do và các giải thể thao do ngành giáo dục tổ chức ngay khi còn là sinh viên khoa giáo dục thể chất Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và từng đạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất tại giải công chức dành cho thanh niên được tổ chức tại tỉnh Bắc Cạn năm 2005. Anh cho biết bóng đá là môn thể thao vua được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích. Nhất là sau hiệu ứng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam thì càng có nhiều bạn nhỏ tìm đến với bóng đá hơn và mùa hè cũng chính là thời điểm thích hợp để mỗi em theo đuổi niềm đam mê này. Phường Chùa Hang nằm không xa trung tâm thành phố Thái Nguyên nên khi có điều kiện, các em lại được bố mẹ cho theo học tại các trung tâm, câu lạc bộ bóng đá trẻ ở thành phố. Nhất là thời gian gần đây, niềm đam mê say mê với trái bóng tròn của các bạn nhỏ được đẩy lên cao hơn bao giờ hết. Anh Lưu Chí Hiếu, phụ trách câu lạc bộ ươm mầm bóng đá nhí, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trước đây tôi cũng được đào tạo về bóng đá, rất là nhiều vị trí, hay cũng muốn truyền lại cho các cháu về kiến thức bóng đá để chúng rèn luyện được sức khỏe và tránh xa được những cái hiện tại bây giờ như TV và điện thoại.
Câu lạc bộ ươm mầm bóng đá nhí mới được thành lập gần 2 tháng khi các em đã hoàn thành xong kỳ thi cuối năm học. Từ đấy lớp học ngày một đông và vui hơn. Tham gia câu lạc bộ chủ yếu là các em trong độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi. Các lớp học không phân chia theo độ tuổi mà sẽ được chia theo trình độ lớp đã dành cho những em có kỹ thuật, thể lực tốt và lớp dành cho những em lần đầu làm quen với bóng đá. Bởi vậy em nào cũng có thể tìm thấy niềm vui, được tiếp thêm niềm đam mê dành cho trái bóng tròn khi tham gia câu lạc bộ. Em Nguyễn Quốc Hùng, thành viên câu lạc bộ ươm mầm bóng đá nhí phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Bóng đá ở đây là vui ở chỗ là có thể tập những động tác cơ bản và tập những động tác cơ bản để trở thành cầu thủ bóng đá, nên đấy là điều em thấy rất vui ạ.
Mỗi lớp học ở câu lạc bộ ươm mầm bóng đá Nhí không quá 30 em và có tới 4 thầy giáo đứng lớp. Các thầy đều được đào tạo trưởng thành từ phong trào bóng đá trẻ của tỉnh. Nhờ đó các thầy biết rõ và truyền đạt những kỹ thuật, những điều cần thiết phù hợp cho các em ở từng độ tuổi. Mỗi buổi học các em được rèn thể lực, rèn kỹ năng, học cách phản xạ, tư duy nhanh nhạy với trái bóng tròn. Theo mỗi lứa tuổi và tùy theo thời tiết, các huấn luyện viên tổ chức những bài tập vừa đạt được mục đích chuyên môn, vừa đảm bảo được sức khỏe cho học viên Nhí. Anh Nguyễn Xuân Hiệp, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cháu học ở đây là lần đầu tiên. Học trong quá trình học thì được gần một tháng rồi. Sức khỏe thấy nhanh lên tí, sức khỏe mạnh. Và chấp hành tốt, cơ sở chất đấy được. Thầy giáo nhiệt tình. Mong muốn là có nhiều cái sân chơi bổ ích cho các cháu ngày hè này.
Khóa học ở câu lạc bộ sẽ kéo dài đến hết các tháng hè. Sau khóa học có thể sẽ có những tài năng bóng đá được phát hiện, được bồi dưỡng và phát triển. Đó là niềm hy vọng của những ai thực sự dành nhiều tâm huyết cho những bước tiến dài của nền bóng đá. Nhưng có một điều giản đơn có thể chắc chắn. Mùa hè này các bạn nhỏ nơi đây được trọn vẹn với niềm vui quanh trái bóng tròn và thực sự một mùa hè sôi động và bổ ích đã được tạo dựng trong lòng mỗi trẻ nơi đây.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Thông báo cách thức phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 5 tháng 7 đến 11 tháng 7 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Trương Vương, Tân Lập. Đáng chú ý, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7, tại khu vực đường trước trung tâm dạy nghề 20 tháng 10 thuộc khu vực tổ 9 phường Trương Vương, chị Ma Thúy Na, sinh năm 1985, thường trú tại Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, để ô tô nhãn hiệu Hyundai Santa Fe biển kiểm soát 20A26457 ở khu vực trên rồi vào trung tâm dạy học. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày sau khi dạy xong, chị Na ra về thì phát hiện xe ô tô bị kẻ gian dùng sơn màu tím xịt toàn bộ xung quanh vỏ xe. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 20 triệu đồng. Công an thành phố đang truy xét làm rõ. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7, tại gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1959, thuộc tổ 11A, phường Tân Lập, chị Hà để xe máy Novo biển kiểm soát 20L84699 ở trong phòng khách. Lợi dụng sơ hở cửa không khóa, đối tượng Trần Văn Sơn, sinh năm 1993, thường trú tại Tân Phú, thị xã Phổ Yên đã vào lấy trộm xe, thì bị chị Hà phát hiện, hô hoán quần chúng nhân dân bắt giữ đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 6 triệu đồng. Đối tượng Sơn nghiện ma túy và có 2 tiền án. Công an thành phố đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 234 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 31 trường hợp, xử phạt hành chính 17 trường hợp vi phạm, thu trên 25 triệu đồng nộp kho bạc. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 802 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 500 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.235 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 309 ca với 1.300 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 21 tổ dân phố với 1.548 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 5 vụ 6 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,077 gram heroin, 2,23g ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 9 vụ, điều tra khám phá 7 vụ, 7 đối tượng, bắt 1 vụ, 11 đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề qua tin nhắn điện thoại. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 57 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe mô tô, 42 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, 6 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 73 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 5 trường hợp, nhắc nhở 117 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 25 trường hợp vi phạm.
Các đồng chí và các bạn thân mến, trong tuần qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 7 vụ trộm cắp tài sản, trong đó chủ yếu trộm cắp tài sản là xe máy. Thời gian gây án của các đối tượng thường không cố định, kể cả ban ngày lẫn ban đêm. Đối tượng trộm cắp đa phần là những người không có nghề nghiệp không ổn định, nghiện ma túy. Các đối tượng thường đi theo nhóm mang theo công cụ như chìa khóa vạn năng, kìm cộng lực, dụng cụ phá khóa di chuyển trên các tuyến đường, khu dân cư, những thời điểm vắng người qua lại để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, hơn ai hết mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức cần nêu cao ý thức chủ động tự bảo vệ tài sản bằng cách sửa chữa, nâng cấp nhà cửa, cơ quan, xí nghiệp đảm bảo an toàn phòng tránh kẻ gian đột nhập. Các hộ dân trước khi đi ngủ phải chốt khóa cẩn thận cửa ra vào, cửa tum, cửa ban công, cửa ngách. Khi vắng nhà phải có người trông coi hoặc khóa cửa bằng các thiết bị khóa chống trộm. Học sinh, sinh viên khi nghỉ Tết, hè cần khóa cửa phòng ở bằng các loại khóa an toàn và báo với chủ nhà trọ, ban quản lý ký túc xá để có biện pháp quản lý tài sản. Khi để những tài sản có giá trị như ô tô, xe máy ở những nơi công cộng, phải có người trông coi hoặc khóa cổ, khóa càng, sử dụng thiết bị chống trộm đối với xe máy. Ở cơ quan, xí nghiệp, trường học phải có bảo vệ thường xuyên tuần tra canh gác, nhất là vào ban đêm. Ở các cửa hàng, cửa hiệu cần thiết phải lắp camera giám sát, nhân viên theo dõi. Ở những nơi tập trung đông người nên hạn chế mang theo những tài sản có giá trị. Tiền, điện thoại di động nên để ở bên trong, phía trước người để đề phòng kẻ gian móc túi. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội trộm cắp tài sản, cần có biện pháp bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình khi phát hiện tội phạm đột nhập vào nhà, chi hô cho quần chúng nhân dân cùng phối hợp bắt giữ, nắm được đặc điểm của các đối tượng phạm tội như hình dáng, khuôn mặt, trang phục, biển số xe. Báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc điện thoại trực tiếp cho công an thành phố theo đường dây nóng 02083 751 420 để xử lý theo quy định của pháp luật. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 7 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 79 đến 82%. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ!
Sao con?
Có quảng cáo nè mẹ!
Quảng cáo gì vậy con?
Quảng cáo bánh Aron Costa! Mình cùng nghe nhé mẹ!
Được rồi!
Couscous, couscous, bí mật bên trong couscous
đem lại sức khỏe,
kem sữa
cho bạn ngon miệng,
kem trứng
chọn dinh dưỡng
couscous, couscous,
dinh dưỡng đầy đủ với sữa và trứng
couscous thật ngon
chọn dinh dưỡng
couscous chọn dinh dưỡng Orion couscous.
Con có muốn ăn bánh couscous không?
Dạ, con muốn ăn.
Con muốn kem sữa hay kem trứng?
Con thích cả hai.
Vậy chúng ta cùng đi mua couscous nhé.
Oh yeah.
Couscous chọn dinh dưỡng Orion couscous.
Orion couscous.
VNPT Thái Nguyên xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất.
đồng hành cùng World Cup 2018, lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh. VNPT Thái Nguyên ưu đãi chưa từng có cho khách hàng khi đăng ký gói cước combo tích hợp internet và truyền hình, chỉ từ 165.600 đồng trên một tháng. Quý khách sẽ được sở hữu chọn gói internet cáp quang tốc độ 20m, MyTV siêu hấp dẫn bao gồm gói cước MyTV Silver HD, gần 200 kênh giải trí đặc sắc trong nước và quốc tế, giữ nguyên các kênh giải trí hàng đầu thế giới như HBO, Star Movie, Fox Sports, Disney. Đặc biệt, miễn phí đầu thu cho khách hàng hòa mạng mới và trả trước cước 6 tháng trở lên. Ngay từ bây giờ, quý khách hãy gọi ngay đến tổng đài 800126 để được tư vấn và đăng ký gói cước thích hợp. Thỏa sức tận hưởng bầu không khí World Cup cuồng nhiệt. VNPT Thái Nguyên rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.